Cho nên đây ngày nay ngày thưa, con thật nghĩa là xem thấy trong đó này không? Nghĩa là chẳng biết ở trong đó cái gì chứ không phải là cái thấy. Tại sao? Nếu cây á chẳng phải cái thấy thì làm sao thấy được cây? Tức là nếu cây mà nó tách rời cái thấy, không? Tách rời cái thấy thì làm sao thấy được cây được? À, còn nếu cây mà cho nó là tức cái thấy rồi thì sao gọi là cây? Nó là cái thấy sao gọi là cây? Cho nên là nó tức cũng không được mà nó phi cũng không được. Thì ra tức là ngay đó muốn mình ngay đó là sao? Tức là muốn mình ngay đó là quên cái niệm là hai bên, không? Thì rõ được cái tánh thấy liền. Còn ngay đó mà còn vừa động cái niệm là thị là vi á, thì tất nhiên là mắc kẹt hai bên là mờ mịt liền. Nó tức cũng không được mà nó phi cũng không được. À, cho nên đây người nói như vậy, thì cho đến là hư không cũng vậy. Nếu hư không chẳng phải cái thấy thì làm sao mà thấy được hư không? Hư không mà tách rời cái thấy thì làm sao thấy hư không được? À, còn nếu hư không tức là cái thấy rồi thì làm sao gọi là hư không? À, như vậy thì con là suy nghĩ ở trong muôn tượng đó, phát minh kỹ càng ra không có cái gì chẳng phải cái thấy, tức là không có cái gì tách rời cái thấy hết. Như vậy thì nói tức cũng không được, nói phi cũng không được, phải không? Hai cái tức phi là hai bên. Còn kẹt vừa động niệm ngay đó mà vừa động niệm cái tức hay là phi đó là trái mất với cái thực tại hiện tiền rồi, tức trái mất cái chính nó rồi. Thì ngay đó bật cái niệm tức phi đó, tức là sao? Đó là ngay đó mình trực nhận liền, chỗ này là chỗ trực nhận thôi, không? Chứ còn nghĩa là không có cho mà coi như là nghĩ ngợi phân biệt gì ở trong đó nữa. Cho nên nói tức nói phi gì là cũng là giống như là còn cái trong lý luận như thôi. Mình nói là tức nó cũng được, nói tức tức là cũng còn cái khái niệm trong đó rồi. Cho nên chỗ này là chỗ gạn cho nó gạn cho tột cùng. Cho nên trong nhà thiền mà có một đoạn mà ngài Quốc sư Đức Thiệu đó, ngài dẫn người xưa nói là sao Bát Nhã là thấy Bát Nhã cũng bị Bát Nhã trói, mà không thấy Bát Nhã cũng bị Bát Nhã trói. Phải không? Đó, thấy Bát Nhã thì cũng bị Bát Nhã trói, mà không thấy Bát Nhã thì cũng bị Bát Nhã trói. Cho nên là ngài mới đặt câu hỏi lại, tức ông Tăng hỏi đó, tại sao mà thấy Bát Nhã thì cũng bị Bát Nhã trói? Đã là thấy rồi thì sao mà bị trói? Nghĩa là thấy Bát Nhã thì cũng bị Bát Nhã trói, thì ngài nói là Bát Nhã thấy cái gì? Đã là Bát Nhã thì còn thấy cái gì nữa? Cho nên thấy nó thì nó thành ra cái bị thấy rồi, cho nên là bị nó trói. Phải không? Tức là mình còn thấy có cái Bát Nhã để thấy thì tức là bị cái Bát Nhã đó trói mình rồi, chứ còn chính Bát Nhã rồi còn thấy gì nữa? Còn nói chẳng thấy Bát Nhã thì cũng bị Bát Nhã trói. Thì ngài nói là Bát Nhã chẳng thấy cái gì, nếu Bát Nhã cái gì mà không thấy, đã là Bát Nhã thì nó phải thấy khắp hết chứ có gì không thấy được, mà nó chẳng thấy, cho nên là nói chẳng nói thấy gì là cũng mắc kẹt hết, tức là cũng kẹt hai bên hết. Còn ở đây nói tức nói phi gì là cũng vướng hết. Đó, phải ngay đó trực nhận đó thì là xong. Đây là Phật mới nói, Phật mới bảo nè, đúng vậy, không đúng vậy. Thì khi đó ở trong đại chúng đó, những người mà coi như là chưa phải hàng vua học đó thì nghe lời này đều mờ mịt, nó phải không được, nó quấy không, nó tức không được, nó phi không được. Cho nên là không biết cái nghĩa này nó rốt ráo thế nào, do đó mà run sợ mất hết cái chỗ bám, thất kỳ sở thủ, mất hết cái chỗ bám nghĩa là từ trước tới giờ. Nhưng mà chính ở chỗ này mà nếu ngay trong nhà thiền thì hay biết mấy, tức là sao, bị phá hết rồi, tức cũng không được, phải không? Phi cũng không được, tức là thị không được mà phi cũng không được, thì vậy là bám rồi đâu. Cho nên hồi trước giờ thì mình nghĩ là hoặc là thị hoặc là phi thôi, mà bây giờ không còn có chỗ nào tức là phi nữa, cho nên là mất hết cái chỗ bám từ trước tới giờ. Mà khi mà chính ngay khi mà mất hết chỗ bám thì ngay đó là gì? Nghĩa là ngay khi mà không còn chỗ nào bám nữa hết thì ngay đó là gì? Thì chỗ đó mà còn chưa ngộ nữa. Cứ tức là còn muốn có chỗ bám nữa nha. Cho nên chỗ đó là chỗ mà tứ nhị, nếu mà người có mắt thiền thì ngay đó là sống dậy liền. Hết còn chỗ bám rồi thì chính mình là còn gì nữa? Còn giờ muốn có chỗ bám nữa, phải không? Là còn muốn theo nữa. Cho nên đây Như Lai mới thương xót, phải không? Cho nên biết là trong tâm của những vị đó là có nghĩa là lo sợ, cho nên ngài thương xót an ủi, mà bảo nghĩa là đấng pháp vương vô thượng đó là nói lời chân thật, À, tức là Đức Phật đã nói lời chân thật chứ còn không có hư dối. À, không phải là coi như là nói nghĩa là lung tung đó, không? Cho nên đúng như nghĩa như mà nói, không có dối, lừa gạt, không có hư vọng, không phải như là cái những cái nhóm người mặc dạ lê nói nghĩa mà nó cái lộn xộn mà về bốn thứ bất tử đó, tức không rõ ràng. Bốn thứ mà bất tử kiểu loạn đó thì cái phần này là tới cái phần mà phá về ngũ ám ma đó thì có đề ra, có dẫn ra, tức là cái ngoài đó, ngoài đạo này á nói nghĩa là lung tung lộn xộn, nghĩa là không có rõ ràng, giống như nói ba phải vậy. Nghĩa là sao? Tức là cái nhóm này nó thấy quan sát cái thế giới rồi nó thấy có khi thì có cái là cũng sanh diệt, rồi có cái thì chỗ thì nó lại thường hằng, cho nên rồi cái ngoại đạo này mới chấp là cũng sanh cũng diệt, không rồi cũng biến cũng hằng, tức là cũng biến đổi cũng thường hằng, rồi cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt. Nói vậy thành ra cái người học cái đó là không biết chỗ nào mà hiểu à, nó cũng sanh mà cũng diệt nữa. Thì vậy là sao đó, là cũng sanh cũng diệt à, rồi cũng biến à, cũng hằng à, cũng có cũng không à, cũng thêm cũng bớt, cho nên đó gọi là kiểu loạn rối loạn, nói không có rõ ràng gì hết à. Còn Như Lai là nói là ngài nói là ngài nói là chân thật, nói là xác quyết chứ không phải là nói kiểu mà nghe là không rõ ràng như vậy. Cho nên ngài nói là các ông là phải suy nghĩ cho kỹ chứ có để phụ lòng đó. Thì đây ngài Bồ Tát Quan Thù ngài nghe ngài biết được, ngài cảm thông với đại chúng, cũng cảm thông với Phật, cho nên ngài đứng dậy ngài mới thưa. Thì khi đó ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Quân Tử mới thương xót trong hàng bốn chúng ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, những các đại chúng đây chẳng có tỏ ngộ được Như Lai phát minh ra hai thứ cái thấy và sắc không, không cái sắc không là thuộc về trần đó, cái thấy và sắc không đó là thuộc về nghĩa thị hay là phi thị, tức là nghĩa là phải hay chẳng phải đó, đúng là hay chẳng phải đúng là đó. Nghĩa là cái thấy và cái sắc không này đó, không? Nó là nghĩa thị hay là phi thị, tức là sao, tức là sắc không này nó là đúng là cái thấy hay chẳng phải là cái thấy đó. Như nãy thị và phi đó không rõ được hai nghĩa đó thôi. Bạch Thế Tôn, nếu những cái vật tượng sắc không thuộc nơi cái viên ở thuộc những cái duyên ở trước này, thấy không, giả sử nó là cái thấy nhược thị kiến đó, giả sử nó đúng là cái thấy thì lẽ ra phải có chỗ chỉ ra được, nó đúng là cái thấy thì phải có chỗ chỉ ra được. Còn nếu nó chẳng phải là cái thấy thì lẽ ra không có chỗ xem thấy, thấy không? Hai nghĩa đó, nếu nó đúng là cái thấy thì phải có chỗ chỉ ra được, còn nếu nó không phải là cái thấy thì lẽ ra là không có chỗ xem thấy, tức là nó tách rời cái thấy rồi, mà tách rời cái thấy thì không chỗ xem thấy. Nhưng hiện nay, tức là hiện nay mà hiện nay chẳng biết cái nghĩa đó nó về đâu, thấy không? Cho nên mới có kinh sợ. Tức là ngài Văn Thù ngài nói rằng đại chúng ở đây á sở dĩ mà kinh sợ đó, thấy không, là do không rõ được cái nghĩa, thấy không, nơi các vật tượng này á với cái thấy đó nó chính là đúng là cái thấy hay là không phải cái thấy, không rõ nghĩa đó thôi cho nên kinh sợ, chứ không phải là từ trước kia, tức là từ xa xưa đó, thấy không, từ trước kia nó thiện căn nó kém ít, tức là không phải là những hạng này là thiện căn kém, thấy không, nhưng mà chỉ chưa rõ được cái nghĩa này thôi. Vậy kính mong Như Lai, thấy không, đại từ, tức là mở lòng đại từ đó mà phát minh ra, thấy không, thì nơi các cái vật tượng này đó cùng với cái thấy đây, thấy không, nghĩa là các cái vật tượng này cùng với cái thấy đây, nó nguyên là vật gì, mà ở trong đó không có cái nghĩa là thị phi thị, tức là không nghĩa đúng là hay chẳng phải,